là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn nhân gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về đề tài nuôi dạy con cái dựa vào lời Chúa trong Châm ngôn 22 câu 6. Câu này dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Khi được Chúa ban cho một đứa con, dù là trai hay gái, chúng ta thường đặt nhiều kỳ vọng nơi con. Chúng ta xem con là hy vọng, là tương lai của chính mình. Chúng ta không những mong ước cuộc đời con tốt đẹp hơn cuộc đời chúng ta, nhưng cũng mong con đạt được những điều chúng ta mơ ước mà không đạt được. Và vì thế chúng ta dễ vấp phải lỗi lầm hướng dẫn con trong con đường chúng ta muốn, thay vì con đường các em phải theo, là con đường Chúa định cho các em. Như chúng tôi trình bày trước đây, mỗi đứa con của chúng ta là một cá thể đặc biệt trước mặt Chúa. Bậc làm cha mẹ có trách nhiệm phát hiện ra những đặc điểm và khả năng Chúa ban cho các con của mình và hướng dẫn thế nào để các em phát triển những khả năng đó và đi đúng con đường mà Chúa đã định cho các em. Mỗi một người sinh ra trên trần gian là một con người đặc biệt trước mặt Chúa, không người nào giống người nào. Các con của chúng ta cũng vậy. Dù do cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng các em không giống nhau hoàn toàn. Mỗi con của chúng ta là một cá thể riêng biệt vì mỗi đứa được Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cách đặc biệt, lạ lùng. Chân lý này được ghi trong Thánh Vịnh thứ 139. Vua David ngày xưa, dưới sự mặc khải của Chúa, đã viết lên những lời sau. Chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Trích Thánh Vịnh 139 từ câu 13 đến câu 16. Theo mục sư Charles Swindoll, trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn, thì các câu kinh thánh này mô tả ba điều đặc biệt trong mỗi con người, cũng là ba điều đặc biệt về con em của chúng ta. Điều thứ nhất là cấu trúc về tình cảm của con em chúng ta rất là đặc biệt. David nói, Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Chữ tâm thần trong tiếng Hy Bá chỉ về cái thận. Người xưa tin rằng đây là nơi phát xuất tình cảm và cảm xúc, là phần sâu kín nhất của con người. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay thì gọi là tấm lòng hay trái tim, cũng là nơi chúng ta tin là phát xuất tình cảm và cảm xúc của con người. Đức Chúa Trời tạo nên cái cấu trúc hay căn bản tình cảm của mỗi một người khác nhau. Có người được Chúa ban cho cấu trúc mềm mại, có người thì cấu trúc đó cứng rắn hơn. Đó là lý do vì sao người thì nhiều tình cảm, người thì lại khô khan, ít tình cảm. Con em của chúng ta cũng vậy. Có đứa mềm mại, dễ dạy. Chỉ một cái nhìn nghiêm nghị của cha mẹ là vâng lời ngay. Nhưng có đứa thì cứng đầu, phải dùng đến roi hay kỷ luật nghiêm hơn mới vâng lời. Những em mềm mại, dễ dạy thường nhạy cảm hơn nên cũng dễ buồn giận. Một hành động vô tình hay lời nói vô ý của cha mẹ cũng có thể khiến các em bị tổn thương. Và thường những em đó không có nhiều nghị lực để đương đầu với khó khăn. Những em cứng đầu khó dạy thì mạnh mẽ, can đảm hơn, không ủy mị, nhạy cảm, không dễ buồn, dễ giận, và thường có thể đối ứng với hoàn cảnh khó một cách can đảm hơn. Nhưng lắm khi lại là những con người khô khan, ít tình cảm. Đó là đặc biệt về cấu trúc tình cảm của con em chúng ta. Thứ hai là cấu trúc về thể xác của con cái chúng ta cũng đặc biệt. Điểm đặc biệt về con cái chúng ta là cấu trúc về thể xác của mỗi em đều khác nhau. Thi sĩ David dùng chữ dệt để mô tả điều này. Ông nói, Chúa dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Dệt có nghĩa là đan lại thành một tấm. Đức Chúa Trời dệt mỗi đứa trẻ trong lòng mẹ một cách đặc biệt. Vì thế mỗi con người sinh ra là một tạo vật đặc biệt trước mặt Chúa. Vua David cảm nhận sâu xa điều này nên ông nói, Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Trích Thi Thiên 139 câu 14. Và David nói tiếp, Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Câu chịu nắng nên cách xảo là từ được dùng trong sách xuất Ai Cập ký khi mô tả cách làm những cái màn trong lều tạm nơi con dân Chúa họp lại thờ phượng Chúa. Những cái màn này được làm theo hình dạng và kích thước đặc biệt để cho vừa với chỗ của nó. Những cái màn này cũng được thêu bằng chỉ màu, làm thành những bức thêu tuyệt đẹp. Quý vị có bao giờ thấy người ta thêu những bức tranh đẹp bằng những sợi chỉ hay sợi len nhỏ không? Đó là cách Chúa dệt thành chúng ta trong lòng mẹ. Dệt một cách đặc biệt, tỉ mỉ và công phu như vậy. Chúa tạo dựng chúng ta trong nơi kín và tại nơi thấp của đất. Đây là thành ngữ mô tả một nơi an toàn, nơi cho ta ẩn núp. Đây là cách văn vẽ để mô tả cái dạ con, nơi thai nhi được nuôi dưỡng. Chính trong nơi an toàn và kín dấu đó, Chúa nhìn thấy thân thể chúng ta thành hình và lớn lên. Mỗi đứa con của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách đặc biệt. Cấu trúc của thân thể mỗi em được Chúa đang dệt một cách riêng tư trong lòng mẹ. Tương tự như cấu trúc về tình cảm và tinh thần, cấu trúc về thể xác của các con chúng ta cũng khác nhau. Đứa thì to lớn, rắn chắc, khỏe mạnh. Đứa thì nhỏ bé, mảnh mai và yếu đuối. Chúng ta cần ghi nhớ điều đó để không trông mong hay ép buộc tất cả con cái của mình phải làm những công việc giống nhau, phải có những sở thích như nhau. Thứ ba, quãng đời của con em chúng ta cũng đặc biệt. Điều này được nói đến trong Thi Thiên 139 câu 16 như sau. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Chữ thể chất vô hình là chữ được dùng trong sách Talmud chỉ về tất cả những nguyên liệu chưa được dùng để chế tạo hay chế biến. Chẳng hạn như một khúc cây, một miếng đất sét thô. Khi nói về thân thể con người, chữ tương đương với thể chất vô hình là embryo, là cái phôi, là cái trứng nước. Câu thánh vịnh này hàm ý rằng khi con cái chúng ta chỉ là cái phôi nhỏ bé, mắt Chúa đã đoái nhìn, đã chú ý đến. Và Đức Chúa Trời có một kế hoạch, một chương trình đặc biệt cho mỗi đứa con của chúng ta. Ngay khi các em được tạo dựng, Chúa đã quan tâm, chú ý. Chúa theo dõi, chăm sóc từ khi các em là cái phôi được thành hình trong lòng mẹ cho đến ngày cuối của cuộc đời các em. Vì Kinh Thánh cho biết, số các ngày định cho mỗi người đã được biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Theo lời Kinh Thánh dạy, mỗi đứa con của chúng ta lớn lên làm gì, có đời sống như thế nào và sống đến bao nhiêu tuổi, tất cả đều đã được Chúa định trong chương trình của Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là tìm biết chương trình đó là gì, hầu có thể hướng dẫn các em đúng trong con đường mà Chúa muốn các em đi. Kính thưa quý thính giả, qua những điều tác giả Thi Thiên 139 viết, Chúa muốn chúng ta là bậc cha mẹ nhận thức rằng mỗi đứa con Chúa ban cho chúng ta là một món quà vô giá. Chúa, đấng chủ tể muôn vật, đã tạo dựng nên các em. Ngài đã định cho mỗi em những khả năng và đặc điểm riêng biệt, với những cá tính riêng biệt. Chúa cũng có một chương trình riêng cho mỗi đứa con của chúng ta và định khoảng thời gian giới hạn cho mỗi cuộc đời các em. Ý thức tất cả những điều này, trong trách nhiệm làm cha mẹ, chúng ta sẽ hết lòng làm thế nào để có thể biết rõ từng đứa con của mình, biết rõ đặc điểm, khả năng, tình cảm, thể chất của mỗi đứa, hầu có thể hướng dẫn các em đúng theo đường lối mà Chúa đã định cho các em. Hơn nữa, khi biết rõ con, chúng ta sẽ có thể vui hưởng con cái là cơ nghiệp và món quà quý giá Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Và những ngày tháng được sống gần con, dạy dỗ con, không còn là những ngày lo lắng, nặng nề, nhưng là những ngày phước hạnh trong đời sống cha mẹ. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại nguyên tắc dạy con của Thánh Kinh. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa luôn tuôn tràn ơn lành trên quý vị và gia đình.